mình coi người kia không có tích sự gì hết, mà mình coi mấy người này vẫn là hay lắm, mình vẫn ca ngợi. Và mình không có ca ngợi cái kẻ mà phát tâm cầu thành Phật kia. Cho nên ngay chính mình cũng không cầu phát, không cần phát tâm cầu thành Phật. Cho nên một người nào cho mình một cái bài giáo lý không quý bằng cho mình vật chất, mình vẫn cảm kích hơn. Mình vẫn còn có cái nghiệp nói trên, cái nghiệp của một chúng sinh ở thế giới dục, cho nên vẫn coi vật dục thắng xa sự thanh tịnh. Mình vẫn còn chủng tử đó. Cho nên tu hành nó phải cứu xét tâm tính. Chư tổ cũng hay dùng chữ cứu xét tâm tính. Cho nên cứu xét để biết rằng là cái tâm của mình nó vi tế hoặc nó vẫn là bất tịnh, nó chưa thực sự kính trọng cái tịnh pháp, chưa thực sự kính trọng cái sự thanh tịnh. Cho nên chính vì như vậy mới biết thì mình cần phải tu tịnh nghiệp. Và mình tu tịnh nghiệp là tu thế nào? Tu thế nào để chuyển hóa, để thấy rằng là cái tịnh đó mới là cái quý báu. Cái làm sao mà sở dĩ mình còn là một phàm phu là rõ ràng tính chất, định nghĩa một cách dễ dàng vô cùng. Mình là một phàm phu tại sao? Tại vì ba nghiệp hãy còn có bất tịnh. Còn bậc thánh giả là bậc không có bất tịnh. Và rõ ràng cái những người phát tâm như vậy gọi rằng là phát những cái tâm mà là cái tâm ích lợi, lợi lạc cho mọi người. Cái tâm đó, cái sự phát tâm nó được gọi là tịnh. Nhưng mà thực sự ra cái phát tâm vô thượng mà tịnh nhất đó, là cái sự phát tâm phát Bồ Đề tâm, là sự phát tâm tối thượng trong mọi sự phát tâm. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật lập đi lập lại, lập tới lập tui, không bao giờ nhàm miệng. Mình thì nghe nhàm lỗ tai, nhưng mà Đức Phật thì không có nhàm miệng. Lập đi lập lại luôn luôn, Đức Phật nói trong cái kinh nào cũng vậy. Phải biết một cái người mà bố thí tài sản của mình, đem hết tài sản của mình nhiều như số cát sông Hằng, bố thí từ kiếp này qua kiếp khác, bố thí ngày và đêm không bao giờ ngớt, bố thí không ngừng nghỉ, người đó phước báo nhiều không? Mấy vị đệ tử luôn luôn nói là nhiều lắm. Đức Phật mà hãy còn thua xa, không thể đếm được, không thể làm thí dụ được đối với những người mà phát tâm trì tụng kinh điển. Tất cả bất cứ kinh nào Đức Phật có nói câu đó, phát tâm trì tụng kinh này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu thôi, công đức cũng thắng xa cái người kia. Mà tại sao Đức Phật cứ phải nói như vậy hoài? Hay trong kinh Ma Ý Đức Phật nói rõ ràng, Đức Phật bảo cứu một mạng người thắng xa xây 7 ngôi tháp, mà cứu vô số người á thì công đức còn thua một người chỉ khởi một niệm tu thôi. Tức là trong một niệm khởi một cái thanh tịnh pháp, cái Bồ Đề tâm, tôi công đức thắng xa mấy cái kia. Mà đúng như vậy, tại vì phát tâm thì mới thành Phật. Nếu bây giờ chúng sinh mà hết thầy đều không phát tâm hết á, đều không phát cái tâm nói trên á, tức là phát Bồ Đề tâm á, thì không có Phật ra đời nữa. Mà khi Phật không ra đời nữa đó, thì gọi rằng là cái kiếp mạt pháp nó kéo dài. Nó kéo dài vô biên. Tại vì không có người nào phát Bồ Đề tâm hết. Cho nên cái chủng tử đó nó không có, thì cái quả đó nó không có. Không có phát tâm thì cái kết quả đó nó không thành, nó không có. Không có hột cam thì không có trái cam, đấy, nó không thể thành tựu được. Cho nên thực sự mà nói đó, nếu đối với một cái người mà phát tâm thiệt, người tu thiệt thì đúng như trong kinh Đức Phật thường nói. Thế nhưng nếu mà mình tự xét, cứu xét tâm tính mình, sau này mình ngồi mình quán chiếu hết thì mình thấy mình và mọi người hãy còn là phàm phu lắm, là ở cái điểm như vậy. Như Đức Phật nói, Đức Phật thấy Sơ Bồ Tát phát tâm trọng như trọng Phật vậy. Và thấy một cái người nào mà tu tập như vậy, nó thì biết người đó có công đức vô lượng. Cho nên thực sự nếu bây giờ mình là những người mà Phật tử có ý thức trong cái chuyện mà phát Bồ Đề tâm rồi á, thì những cái chuyện tu bác con trai hay là huân tu tịnh nghiệp này của mình á, nó chân quý cái lắm. Công đức vô cùng tận. Nhưng mà mình hãy còn coi nó nhẹ lắm. Đó. Mình hãy còn coi nó là khi nào rỗi, khi nào nhàn, mình hãy còn có tinh thần đó. Và mình vẫn còn cảm thấy rằng là cái thời giờ của mình nó cũng còn phải để cho mình còn phải có nhiều cái này kia ở thế gian cần phải còn quan trọng hơn, cần phải làm. Nhưng mà mình biết rằng là Chính những cái sự phát tâm đó, đó. Chính những nếu mà mọi người mà đông đảo phát tâm thì chư Phật mau ra đời. Thì trong tương lai mau có Phật thành tựu, tức là chư Phật mau ra, mau xuất hiện nơi đời. Và chưa kể đó là nói đến chư Phật, mà phải nói đấy là động lực để mà thỉnh Di Lặc hạ sinh. Tại vì trong kinh nó rõ ràng như vậy. Khi mình thọ Bồ Tát giới, nói là thọ Bồ Tát giới rồi, khi mà chỗ nào có thuyết pháp không đi nghe giảng đó là phạm giới. Hay là thọ Bồ Tát giới là phải tích cực trong cái công chuyện mà là huân tu tịnh nghiệp, tức là phải tạo tác cho mình làm sao ba nghiệp của mình nó thanh tịnh, cho chúng sinh được thanh tịnh. Cho nên trong những cái chuyện như vậy phải tạo cho mình những nhân duyên thanh tịnh. Cho nên tu ba nghiệp thanh tịnh, tu các nhân duyên nó thanh tịnh. Mình tu làm sao để cho các nhân duyên xung quanh của mình ấy, nó thanh tịnh. Nó đến với mình thanh tịnh, và nó từ mình phát sinh ra nó thanh tịnh. Nó đến với mình thanh tịnh để mình thành Phật Đạo. Và nó từ mình phát sinh những duyên thanh tịnh để độ sinh. Cho nên nhân duyên thanh tịnh, mình phải tu làm sao tu nhân duyên thanh tịnh, tu cho ba nghiệp thanh tịnh. Mà tất cả những cái nhân duyên thanh tịnh đó, đó là cầu Phật ra đời, thỉnh Phật trụ thế, đó. Thỉnh Pháp Luân thường truyền, tán thán chư Phật, lễ kính Như Lai. Đó là những cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Cho nên người tu Bồ Tát giới thật ra là lấy 10 nguyện của Phổ Hiền làm tổng kết cho những cái việc làm của mình. Thì như thế đó, thì phát tâm mà lập nguyện như thế nó thì cái chuyện mà tu tịnh nghiệp với lại tịnh duyên nó mới thành. Mà khi tịnh nghiệp mà tịnh rồi thì các duyên đều là tịnh hết. Mà khi các duyên đều là tịnh rồi đó, nghiệp tịnh mà duyên cũng tịnh nữa, thì cái chuyện mà thành Phật và độ sinh nó là tất nhiên thôi. Nó chỉ là phương tiện thôi, chứ nó không phải là một dụng công nữa. Còn bây giờ mình còn phải dụng nữa đó. Còn mình phải ra sức, tức là mình muốn cứu độ người nào mình phải ra sức nữa. Tức là ra sức tức là làm sao? Tức là mình phải gom ba nghiệp, gom cái ý nghiệp thanh tịnh, gom cái thân nghiệp thanh tịnh, gom cái khẩu nghiệp thanh tịnh, là phải gom hết lại như vậy để vận dụng tư tưởng làm thế nào để nói được những cái sự thanh tịnh, làm thế nào để thực hiện được những cái sự thanh tịnh đó, bằng cái sự suy nghĩ thanh tịnh. Còn nếu mà bây giờ ba nghiệp của mình nó thuần tịnh rồi, các duyên của mình nó thuần tịnh rồi, thì đâu có chuyện gom nữa, không có chuyện vận dụng nữa. Cho nên cái chuyện độ sinh, cái chuyện đó mà gọi là như Bác Tâm Hương trước nói là thành nhất thiết đại chúng thống lý vô ngại. Cho nên cái chuyện độ sinh, tức là chuyện mà cánh phát đại chúng nhất thiết vô ngại, đúng như vậy. Còn bây giờ mình là ngại là tại vì mình phải vận dụng. Vận dụng là mình phải gom, mình phải góp. Tức là những cái nhân duyên tịnh của mình và những cái nghiệp tịnh của mình nó còn rời rạc lắm. Cho nên mình phải gom lại, mình phải góp lại, mình phải đẩy những cái gì bất tịnh ra, mình gom chứa lại như vậy. Cho nên nó mới là dụng công, nó mới là vận dụng. Còn nếu mà thanh tịnh ba nghiệp hẳn hoi rồi thì không có cần phải vận dụng gì nữa. Cho nên nó có thể thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Cho nên nó mới làm cái chuyện độ sinh, làm chuyện độ sinh nó coi như là tăng. Là bởi vì tất cả những cái nhân duyên như vậy, tất cả những cái nghiệp tạo tác như vậy, nó đều thanh tịnh rồi. Nó đều thanh tịnh rồi, nó không còn có sai trái được nữa. Nó không còn có sai trái nữa, nó không còn có bất tịnh nữa. Tức là suy nghĩ nó năng hành động gì nó cũng ở trong tất cả vô lượng nghĩa, vô lượng pháp thanh tịnh như vậy. Cho nên nó mới nói rằng là, tức là cái người mà khi thanh tịnh là người đó nắm được cái mấu chốt của thành Phật và độ sinh, tức là nắm được pháp. Mà nắm được pháp đó tức là mới nói là thâm nhập kinh tạng. Tức là vào được trong cái kho kinh, tức là kinh nó tức là những cái chính pháp, những cái tịnh pháp. Là mình vào sâu xa ở trong đó. Mình ở sâu xa trong đó. Và sâu xa trong đó là như ý mà nãy tôi nói. Nếu mà ba nghiệp nó được chuyển biến thanh tịnh, tăng nhân duyên thanh tịnh, là cái người đó lúc nào an trú trong sự thanh tịnh. Tức là người đó luôn luôn, luôn luôn chìm ở trong cái thanh tịnh đó. Cho nên là thâm nhập kinh tạng. Cho nên vì như vậy, chính cái sự mà ba nghiệp thanh tịnh như vậy mà ứng duyên ra đó, đó, nó luôn luôn thanh tịnh, mọi những duyên nó ra nó đều là phương tiện để độ sinh. Thì cái phương tiện để độ sinh hay những nhân duyên ứng hiện nó ra để độ sinh, đó là cái trí tuệ mà thấy biết, nhiều vô số, tức là tất cả những cái ứng hiện, cái đi đứng nằm ngồi nói năng, trong cái suy nghĩ của mình có vô số cách suy nghĩ, trong cái nói của mình có vô số cách nói, trong cái hành động của mình có vô số cách hành động. Cho nên nó như hải vậy, mà tất cả những cái đó đều là chính pháp, cho nên gọi là trí huệ như hải. Mà thì khi mà hiểu như vậy nó thì cái chuyện mà khi mà được thanh tịnh ba nghiệp cũng như là các nhân duyên đều thanh tịnh đó, thì cái nghiệp độ sinh gánh vác chúng sinh đó, nó không có ngại gì hết, nó không có phải là một cái chuyện gánh vác nữa, tức là có thể ứng hóa độ sinh theo vai trò của một vị tăng mà vẫn thành được Phật đạo đó. Tức là hiểu được cái đại đạo mà phát được cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng đó là tâm độ chúng sinh thành Phật đạo. Chính tâm đó khiến cho mình thành Phật, chính cái tâm đó mà khiến cho mình thâm nhập được kinh tạng, chính cái tâm đó mà khiến cho mình độ hóa được chúng sinh. Cho nên mới nói là pháp vô thượng tâm là cái quan trọng vô cùng, ở cái chỗ mà muốn nương tựa chư Phật và muốn trở về với cái Phật tính ở nơi mình. Nghĩa là cả tự, cả tha, cả nội, cả ngoại, không đâu không phải là Phật. Nghĩa là tất cả ba nghiệp của mình, nếu mà nói ngoại thì không lìa chư Phật, nếu mà nói nội thì không lìa cái tự tính, Phật tính của mình. Cho nên nói tự quy y, tức là vừa quy vừa y. Quy nó là chỉ cho Phật tính của mình đó, mà y nó là chỉ cho chư Phật trong mười phương. Nghĩa là tất cả các duyên của mình, tất cả nhân duyên của mình, tất cả ba nghiệp của mình không lìa với tất cả các nhân duyên và ba nghiệp của hết thầy chư Phật và của cái sự thanh tịnh chân chính của chính mình. Thì cho nên mới nói cái chuyện là pháp vô thượng tâm. Khi hiểu được, khi mà hiểu biết được đâu là con đường của thành Phật và đâu là con đường của độ sinh, thì bây giờ mới phát được cái tâm vô thượng. Lý do là mình tu hành nó khó thành đạo là bởi vì cái tâm vô thượng mình khó phát. Phát rồi khó thực hiện. Nhưng mà phát là căn bản cái đã, rồi muốn thực hiện nó mới lập nguyện. Cho nên phát tâm và lập nguyện không rời nhau. Tức là phát tâm cái đã xong rồi mới lập nguyện. Lập nguyện là thực hiện cái sự mong muốn đó, cái sự phát trí đó. Cho nên chính vì như thế đó mà cái sự phát tâm nó mới quan trọng. Bởi vì có thành Phật đạo hay có thành Phật đạo được rồi nó thì mới độ chúng sinh được, là do nơi cái yếu tố của cái sự phát tâm hết ạ. Chính như lý lẽ như vậy mà Đức Phật mới nói là chỉ cần một người nào mà phát tâm tán thán, phát tâm tán thán cái người thọ trì kinh điển, nó công đức cũng vô lượng, huống hồ là tự mình thọ trì. Đức Phật thường nhấn mạnh như vậy, nên Đức Phật mới khen cái hạnh tùy hỷ. Cho nên mình thấy một kẻ Bồ Tát sơ phát tâm hay là kẻ phát Bồ Đề tâm, mình tùy hỷ công đức, mình cung kính, mình tán thán thì công đức vô lượng. Nhưng mà xưa nay thì phần nhiều mình đánh giá những cái đó nó dở lắm, là bởi vì mình vẫn bị một cái nghiệp dục của dục giới để chi phối vô cùng, là vẫn chấp đây là ngã. Mà chấp ngã cho nên ngã này vẫn cần phải có những cái vật dục để giải quyết cho cái ngã này. Cho nên vì vậy vẫn cảm giác được, cảm thọ được đó. Những cái nhu cầu của dục, của vật dục đó, là quan trọng. Vẫn cảm thấy như vậy là bởi vì cái ngã của chúng sinh đó, cái ngã của chúng sinh, của bất tịnh đó, nó vẫn nặng nề lắm. Cho nên mình nó mới không thể giúp cho mình cái phương tiện để mà tịnh hóa thân tâm của mình. Cho nên khi mà thí dụ như khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình biết rằng là thí dụ bây giờ mình nói tôi huân tu, nếu bây giờ ai hỏi mình á, mình bảo là tôi giờ huân tu, mà thực sự mà nói thì không phải là mình huân tu đây, là phải chờ tới một tháng một lần mình mới huân tu, trễ quá, ít quá. Như vậy thì Đức Phật Di Lặc phải chờ thêm mấy tiểu kiếp nữa ngài mới ra đời. Tại vì một tháng 30 ngày, một ngày tu tăng gần 29 ngày không tu, thì trong cái xác suất đó mình phải chờ. Thay vì ví dụ mình tu 50%, 50% ngày không tu, 50% ngày tu, thì Đức Phật Di Lặc có 50% cơ hội để mà ra đời. Còn bây giờ Đức Phật Di Lặc chỉ có 1/30 cơ hội để mà hạ sinh thôi, ít qua. Đấy. Cho nên thực sự đây là mình huân tu là đại chúng đồng tu. Còn cái huân tu của mình, thôn tu tịnh nghiệp của mình là thường thường đều phát sinh một cái sự tâm tu. Cái tâm tu đó là một cái tâm, đó là mình phải quan sát. quan sát làm sao để mà chỉnh ba nghiệp của mình. Đó. Quan sát làm sao để cho cái ý thức của mình nó được thanh tịnh. Cái ý thức được của mình nó thanh tịnh là trong đó có cái tư tưởng quan sát, là biết rằng là cái phát tâm đó nó quý báu thế nào, cho nên phải giữ gìn cái sự phát tâm đó, phải thúc nhắc mọi người phát tâm, phải kêu gọi mọi người phát tâm. Rồi lời nói của mình cũng vậy, cái khẩu nghiệp của mình cũng vậy. Làm sao mình phải sử dụng vào trong những cái việc mà khiến cho mình và mọi người đều phát tâm. Phát vô thượng tâm thì mới thành được Phật đạo. Mà có phát vô thượng tâm thì mới thâm nhập kinh tạng được. Mà có phát vô thượng tâm đó, nhờ phát vô thượng tâm mới thâm nhập kinh tạng, nhờ thâm nhập kinh tạng cho nên mới thống lý đại chúng nổi. Đó. Cho nên cái phát vô thượng tâm nó quan trọng ghê lắm. Phát vô thượng tâm thì nó thành Phật. Tâm đó là vô thượng. Mình phát được tâm vô thượng cho nên mình thành được một cái cứu cánh vô thượng. Tức là vô thượng Phật quả.